Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ 11 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét quách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét quách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy, nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy, nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết giường nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những ngày vừa qua, phụng vụ giáo hội cho chúng ta nghe lại bài giảng trên núi của Đức Giêsu được trình thuật trong Tin mừng theo Thánh Matthêu. Trong bài giảng trên núi, Đức Giêsu công bố tin mừng nước trời và mời gọi đón nhận sống tin mừng nước trời. Trước hết, trong cách chúng ta tuân giữ lề luật. Tiếp đến, Đức Giêsu nói về tương quan đích thực của chúng ta với Thiên Chúa, Cha của chúng ta trên trời. Khởi đi từ việc thực hành những việc đạo đức, cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói về tương quan sâu kín của chúng ta với những kho tàng đích thực. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Khi nói đến kho tàng, người ta sẽ liên tưởng ngay đến những thứ có giá trị như đất đai, nhà cửa, tài sản, ruộng đất. Nhiều người phấn đấu cả đời để xây dựng cho mình kho tàng đó. Một khi đã có nó, người ta còn phải nghĩ cách để có nhiều hơn nữa. Điều này rất chính đáng vì biết lo cho cuộc sống và tương lai. Tuy nhiên, đang khi xây kho tàng dưới đất cho vững mạnh, thì ta cũng đồng thời xây dựng kho tàng vĩnh cửu trên trời. Chúng ta còn nhớ dụ ngôn người phú hộ trong trình thuật tin mừng Luca. Khi ruộng nương sinh nhiều hoa trái, và khi kho lẫm của ông đã đầy ứ, ông nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng khi thần chết đến thăm ông ngay đêm đó, thì số của cải đó sẽ về tay ai? Thế nên, hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi được. Kho tàng đó là những việc lành phúc đức, là sự chia sẻ, cảm thông và quan tâm giúp đỡ người khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đó là định luật tâm lý tự nhiên của con người. Lòng mình là nơi xuất phát những phán đoán và quyết định. Để lòng mình theo kho tàng dưới đất, nghĩa là không phải mình sở hữu kho tàng nữa, mà là kho tàng sở hữu tâm trí mình và dần dần áp đặt mình theo một nếp sống. Còn để lòng vào kho tàng trên trời, thì lòng trí và cuộc đời sẽ tất bật để hướng về thực tại vĩnh hằng mai sau. Cuộc sống trần gian chỉ là phương tiện, là đường đi về quê trời. Quê trời mới là đích đến. Nơi đó có Chúa là Cha đang đón đợi chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng quá thu vén và vun đắp cho kho tàng dưới đất, mà quên hướng về kho tàng trên trời. Giữa cảnh chợ đời bon chen giành giật, người môn đệ Chúa Kitô luôn được lời Chúa Cha quấn và nhắc nhở về cùng đích và ý nghĩa của cuộc đời. Nếu chết là hết, nếu cuộc sống con người cũng chấm dứt như kiếp cỏ cây, thì quả thực chỉ còn một thứ lý lẽ hướng dẫn cuộc sống, đó là lý của kẻ mạnh. Nhưng nếu con người có một phẩm giá cao cả vì mang lấy hình ảnh Thiên Chúa, nếu cùng đích của con người là chính Chúa, thì lúc đó con người chỉ còn một chọn lựa cơ bản chi phối mọi sinh hoạt, là lấy Chúa làm cùng đích và gia nghiệp. Nếu Chúa là cùng đích của cuộc đời chúng ta, nếu Chúa là ngọn đèn hướng dẫn cuộc đời chúng ta, thì lúc đó ta phải loại trừ tất cả những gì có thể làm sai lệch lộ trình đó. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết xây dựng kho tàng trên trời, ngay trong cuộc sống của chúng con, bằng những nỗ lực dấn thân và chia sẻ của chúng con cho mọi người qua đời sống yêu thương và phục vụ. Amen.
Con đường cho con bước lên là ánh hồng chưa tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có chi gì đời. Chúa là mối tình còn vương trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này xuống đời mang thân đến đâu, cùng với người chi tin phía sau, thì Chúa biết con đi muôn nẻo, vẫn tựa như tình Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi sang vời, biết tìm người trọn đời con thôi. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Roma. Đức Hồng Y Parolin chủ sự canh thức cầu nguyện cho các thuyền nhân tử nạn. Tối ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ bên kia sông Tevere cho những thuyền nhân bị chết trên biển cả từ thập niên 1990 và đặc biệt những người chết trong năm qua. Buổi canh thức do cộng đồng Thánh Egidio có trụ sở gần Thánh đường tổ chức và bắt đầu lúc 6 giờ 30 chiều với chủ đề Chết vì hy vọng. Trong buổi cầu nguyện, các tín hữu tham dự được mời gọi nhớ đến 43.390 người chết, không kể những người mất tích kể từ năm 1990 trong Địa Trung Hải hoặc trên những con đường di cư từ các nơi tiến về Âu Châu. Trung bình mỗi năm có hơn 4.000 người chết trên đường vượt biên qua Địa Trung Hải. Con số này đã gia tăng trong năm ngoái theo cộng đồng Thánh Egidio. Thực vậy, từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, đã có 4.071 người mất mạng trong Địa Trung Hải và dọc theo những con đường bộ trong lúc dự tính vào Âu Châu, đặc biệt là từ Libya. Trong buổi cầu nguyện, có nghi thức thắp nến để tưởng niệm những người mất tích. Hiện diện trong thánh đường có những người di dân thuộc nhiều lai lịch, gia đình và những người thân của những người đã bị mất mạng. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, thảm trạng di dân là một thảm trạng từ nhiều năm gõ cửa nhà chúng ta và nhất là gõ cửa lương tâm chúng ta. Và thật là điều đau buồn hơn nếu nó có thể trở thành một sự đắm chìm thực sự của nền văn minh. Người La Mã xưa kia gọi Địa Trung Hải là Mare Nostrum, biển của chúng ta. Nay nó có nguy cơ trở thành Mare Mortuum, biển chết chóc. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cảnh giác trước chủ trương chính trị hóa và quan niệm thù nghịch đối với người di dân. Sự đón tiếp nhường chỗ cho sự bảo vệ biên giới, tình liên đới bị biến thành điều đối nghịch với bảo vệ an ninh. Những quan niệm đối nghịch như thế làm cho người ta quên sự cụ thể của mỗi nhân vị. Sáng kiến mà cộng đồng Thánh Egidio tổ chức buổi canh thức cầu nguyện trên đây nằm trong khuôn khổ Ngày Thế giới về Người Tị Nạn sẽ được cử hành vào Chủ nhật 20 tháng 6 tới đây, với sự tham gia của nhiều tổ chức dẫn thân trong việc đón tiếp và hội nhập những người di dân và tị nạn, trốn chạy chiến tranh và những hoàn cảnh không thể chịu đựng nổi tại quê hương của họ. Trong số các tổ chức ấy, có Trung tâm Astali của dòng tên ở Roma, Caritas Italia, Hội Di Dân, v.v. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 13 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét, Địa Trung Hải là nghĩa trang lớn nhất Âu Châu, và Ngài mời gọi mỗi tín hữu hãy thức tỉnh lương tâm để tạo điều kiện làm tăng trưởng một nhân loại hiệp nhất hơn, phá vỡ bức tường rừng rưng lãnh đạo. Tin Seoul, Hàn Quốc. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Seoul chào mừng việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Du Hưng Thực. Đức Hồng Y Andre Liên Thủ Chánh, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Seoul, chào mừng việc Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Cha Lazaro Du Hưng Thực, Giám mục Giáo phận Đại Điển, làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, là một món quà lớn cho các tín hữu Công giáo Hàn Quốc và các tín hữu trên toàn thế giới. Trong điện văn chúc mừng gửi đến Đức Tổng Giám mục Du Hưng Thực, Đức Hồng Y Andre Liên bày tỏ vui mừng của toàn thể cộng đồng Công giáo Hàn Quốc đang cử hành 200 năm sinh nhật của Thánh Andre Kim Đại Kiến, Kim Tê Gòn, từ đạo năm 1846, là linh mục Công giáo bản xứ đầu tiên và là thánh bổn mạng của nước này. Trong sứ điệp chúc mừng, bản sao được gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Andre Liên viết rằng, tôi chân thành hy vọng Đức Tổng Giám mục có thể giúp Đức Thánh Cha Francisco chu toàn phận sự của Ngài với linh đạo sâu xa và khả năng, với linh đạo sâu xa và khả năng truyền thông đặc biệt của Đức Tổng. Đức Hồng Y Andre Liên cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, một giám mục Hàn Quốc được bổ nhiệm đứng đầu một bộ của Tòa Thánh. Cha Matthias Hua, phát ngôn viên của Tổng giáo phận thủ đô Hán Thành, nhận xét rằng, việc bổ nhiệm Đức Cha Du Hưng Thực là một ngạc nhiên. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã tăng trưởng mau lẹ và đang giữ một vai trò hàng đầu trong giáo hội Công giáo hoàn vũ. Trách vụ được trao cho đức cha Du Hưng Thực. Trách vụ được trao cho đức cha Du Hưng Thực đối với chúng tôi là việc căng tâm tinh thần thừa sai, hỗ trợ những ai đang ở trong tình cảnh túng thiếu. Theo thống kê hàng năm được Hội đồng Giám mục Hàn Quốc công bố, trong năm ngoái, số tín hữu Công giáo tại Hàn Quốc đã lên tới gần 6 triệu người. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội tiếp tục chương trình Nhà tình thương. Tiếp tục chương trình xây dựng nhà tình thương cho những anh chị em khó khăn, ngày 14 tháng 6 vừa qua, cha Giuse Trần Hữu Nam đã thay mặt cho Caritas Hà Nội và quý ân nhân trao tặng ngôi nhà mới cho bà Maria Vũ Thị Ý tại giáo xứ Lỗ Xá, tỉnh Nam Định. Bà Ý năm nay đã 85 tuổi, bà sống một mình vì chồng đã mất cách đây 20 năm. Ngôi nhà thứ hai dự tính được hoàn thiện vào cuối tháng 6 là ngôi nhà của anh Bùi Văn Hợi tại giáo xứ Vụ Bản, tỉnh Hòa Bình. Những ngôi nhà mới này tuy đơn sơ nhưng đem lại sự an tâm và niềm hạnh phúc lớn lao cho các anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Tin Pagi Pháp Quốc. Tổng giáo phận Pagi kêu gọi lạc quyên cho nhà thờ chính tòa. Tổng giáo phận Pagi phát động chiến dịch lạc quyên 6 triệu euro để tu bổ bên trong nhà thờ chính tòa Đức Bà bị hỏa hoạn hồi tháng 4 năm 2019. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Pagi thuộc quyền sở hữu của nhà nước kể từ cuộc cách mạng Pháp 1789. Nhà nước chịu trách nhiệm về việc bảo trì thánh đường, nhưng bên trong nhà thờ với các vật dụng thuộc trách nhiệm của giáo phận, kể cả đàn phong cầm, bàn ghế, ánh sáng, âm thanh và quản lý việc thăm viếng. Đức Tổng giám mục Michel Opeti của giáo phận Pagi tuyên bố rằng, chúng tôi muốn điều hành nhà thờ chính tòa trong thế kỷ thứ 21 dưới sự bảo tồn căn tính và trong tinh thần truyền thống Kitô. Cả các nghệ nhân cũng được kêu gọi đóng góp tinh thần sáng tạo và công trình nghệ thuật của mình. Từ khi xảy ra hỏa hoạn ngày 15 tháng 4 năm 2019 tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Pagi, hơn 800 triệu euro đã được chuyển tới 4 tổ chức để tái thiết thánh đường. Nhà thờ bị cháy mái và tháp chỏm và một số phần khác. Cho đến nay, du khách không được viếng thăm. Tổng thống Emmanuel Macron muốn hoàn tất công trình tái thiết này vào năm 2024, nhưng theo các chuyên gia, mục đích này quá lạc quan. Sau khi thanh tẩy và củng cố thánh đường, công trình tái thiết thánh đường sẽ được bắt đầu trong mùa hè năm nay. Tin Budapest, Hungary. Giới thiệu video và thánh ca chính thức Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52. Hôm Chủ nhật 13 tháng 6 vừa qua, video và thánh ca chính thức của Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, thủ đô của Hungary, từ ngày 5 đến 12 tháng 9 tới đây, đã được Đức Hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục sở tại, giới thiệu trong cuộc họp báo ở địa phương. Đại hội này có chủ đề là tất cả các nguồn mạch của ta ở trong con, Thánh Vịnh 87 câu 7. Thánh ca là một bài ca cập nhật thánh ca nguyên thủy của Đại hội Thánh thể Quốc tế năm 1938 tại Budapest với sự tham dự của Đức Hồng y đặc sứ Eugenio Baselli, sau này là Đức Giáo hoàng Pio thứ 12. Video Đại hội Thánh thể Quốc tế lần này trình bày một thiếu nữ sinh viên y khoa đang chăm sóc cho một bà cụ bệnh nhân. Một nhạc sĩ nhạc rock trẻ đeo thánh giá ở cổ, mặc dù bị những người đồng lứa chế nhạo. Một linh mục trẻ đang sống trong một thời điểm khó khăn. Video này kết thúc với việc các nhân vật trên đây đến nhà thờ chính tòa Budapest. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng y Erdo nhắc đến đại hội thánh thể đầu tiên tại Budapest diễn ra trong bầu khí căng thẳng và sợ hãi vì thế chiến thứ hai gần kề. Trong bối cảnh đó, thánh ca của đại hội năm 1938 là một lời khẩn cầu hòa bình và hiệp nhất giữa các dân nước. Bài ca ấy đã trở thành rất bình dân, nổi tiếng nơi các tín hữu Công giáo Hungary, đến độ đã được sướng lên trong thánh lễ Đức Thánh cha Francisco cử hành ngày 1 tháng 6 năm 2019 tại đền thánh Sumolusi Úc, một miền nay thuộc Rumani, nhưng có nguồn gốc Hungary. Trong cuộc họp báo, 12 chứng nhân sứ giả của Thánh Thể đã được Đức Hồng Y Peter Erdo giới thiệu. Họ là các nhạc sĩ, ca sĩ, thi sĩ nổi tiếng muốn trở thành chứng nhân của Thánh Thể. Đức Hồng Y Erdo cũng nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến chủ sự thánh lễ bế mạc đại hội sáng Chủ nhật 12 tháng 9 sắp tới. Tin Palestine. Đức Thượng Phụ Bizam Bala thăm Gaza. Hôm 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng Phụ Bizam Bala của Công giáo Latin ở Jerusalem đã đến viếng thăm một vụ tại Gaza và lưu lại đến thứ Năm 17 tháng 6 vừa qua. Tại Gaza, chỉ có một giáo xứ Công giáo duy nhất là giáo xứ Thánh Gia với hơn 100 tín hữu là do cha sở Romanelli, người Argentina, thuộc dòng ngôi lời nhập thể chăm sóc. Cha nói với hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Italia chuyển đi hôm 15 tháng 6 vừa qua rằng cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ đã được chờ đợi từ lâu và rất được mong muốn. Đối với chúng tôi, cuộc viếng thăm này là một dấu chỉ hy vọng. Đón tiếp Đức Thượng Phụ khi ngài từ Israel bước qua cửa ải và vào miền Gaza, cũng có cha Carlos Ferrero bề trên tỉnh dòng ngôi lời nhập thể và cha Marcelo Gallardo cùng dòng và một phái đoàn giáo dân. Cùng đi với Đức Thượng Phụ có Đức cha Jacinto Marcuso, giám mục phụ tá, và ông Sammy N. Joseph, quản lý tòa Thượng Phụ. Tại sân nhà thờ giáo xứ, Đức Thượng Phụ đã gặp gỡ giáo dân và ngài cũng viếng thăm nhà của các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cancuta. Các chị đón tiếp và chăm sóc cho hơn 75 người, gồm các trẻ em khuyết tật và những người lớn bị bỏ rơi. Cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ trùng vào cuộc viếng thăm của ông René Trocas, tổng lãnh sự Pháp tại Jerusalem. Cách đây 3 tuần, ngày 21 tháng 5, sau 10 ngày chiến tranh, Israel và lực lượng Hamas của người Palestine ở Gaza bắt đầu đình chiến với nhau dưới sức ép của quốc tế. Thế giới chứng kiến sự điên rồ của các nhà chính trị hai phe. Hamas phóng hơn 4.000 hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel, làm cho 10 người chết. Đối lại, không quân Israel oanh kích 150 mục tiêu tại Gaza, 527 người chết, trong đó có nhiều thường dân, đặc biệt là 67 trẻ em, tàn phá lớn lao về vật chất. Tin London, Anh Quốc. Sau Đức Thánh Cha, đến lượt G7 kêu gọi ngưng chiến tại miền Tigray. Sau Đức Thánh Cha Francisco, đến lượt hội nghị thượng đỉnh của 7 cường quốc, quen gọi là G7, lên tiếng kêu gọi ngưng chiến tại miền Tigray thuộc Ethiopia và mở cửa cho các đoàn cứu trợ nhân đạo. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 13 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng, chúng ta hãy cầu nguyện để bạo lực chấm dứt tức khắc và việc cứu trợ lương thực và y tế được bảo đảm, cũng như sớm tái lập sự hòa hợp xã hội. Tôi cũng cảm ơn tất cả những người đang hoạt động để thoa dịu đau khổ của dân chúng. Từ ngày 4 tháng 11 năm ngoái, quân đội chính phủ Ethiopia tấn công vào miền Tigray ở miền Bắc nước này vì có sự tranh chấp với lực lượng Mặt trận Giải phóng Nhân dân miền Tigray. Từ đó đến nay đã có hàng ngàn người chết, gần 2 triệu người di tản và 4 triệu 500 ngàn người đang cần trợ giúp nhân đạo, 5 ngàn trẻ vị thành niên bị xa lìa cha mẹ và có nguy cơ bị lạm dụng, gần 1 ngàn phụ nữ và thiếu nữ bị hãm hiếp. Và cuối hội nghị tại Anh Quốc hôm 13 tháng 6, các vị lãnh đạo khối G7 kêu gọi các phe lâm chiến ở Tigray chấm dứt ngay các xung đột và cho các tổ chức nhân đạo được lưu tới vùng này để cứu trợ dân chúng. Thông cáo có đoạn viết, chúng tôi kêu gọi các lực lượng Eritrea láng giềng rút khỏi miền Tigray. Theo các con số của Liên Hiệp Quốc, hiện nay có hơn 350.000 người trong tổng số gần 6 triệu dân ở miền Tigray đang sống trong tình trạng hạn hán. Tệ hơn nữa, các cuộc xung đột bộc phát trước khi bắt đầu mùa gặt. Liên Hiệp Quốc tố giác thái độ của quân đội nước Eritrea láng giềng tràn vào miền Tigray để hỗ trợ quân đội của chính phủ Ethiopia do Thủ tướng Abiy Ahmed lãnh đạo.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về việc con người được Thiên Chúa sáng tạo nên có linh hồn và thân xác trong một thể thống nhất. Sự độc đáo và duy nhất của con người cũng ở chỗ họ có khả năng vươn lên tới siêu việt, tức là lên tới Thiên Chúa đấng sáng tạo nên mình. Và cũng chính con người với một thể thống nhất giữa linh hồn và thân xác ấy được Đức Giêsu cứu độ bằng tình yêu hiến thân của người. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về trách nhiệm của xã hội đối với con người. Con người cần có tự do và cung cách cần phải có khi hành xử tự do của mình. Trong bài giảng tại thánh lễ khai mạc sứ vụ Giáo hoàng vào ngày 24 tháng 4 năm 2005, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói: "Chúng ta không phải là một sản phẩm ngẫu nhiên và vô nghĩa của quá trình tiến hóa. Mỗi người chúng ta có mặt trên trần đời này đều theo kế hoạch của Thiên Chúa. Mỗi người đều được Ngài mong muốn, mỗi người đều được Ngài yêu thương, và mỗi người đều quan trọng, không thể thay thế được." Nói một cách khác, sự hiện diện của con người trên trần gian này là có một mục đích cụ thể. Trước hết, họ được đóng góp phần mình làm nên xã hội loài người. Vậy thì, nếu con người đã đóng góp phần mình vào xã hội, thì các tổ chức xã hội có trách nhiệm nào đối với con người? Thưa như đã nói, nếu không có con người thì cũng không có xã hội loài người. Mỗi người, dù là một thành phần nhỏ bé trong thế giới này, nhưng họ được ví như một tế bào trong cơ cấu xã hội. Cũng giống như trong cơ thể con người, chỉ cần một tế bào bị ung thư, thì toàn bộ thân thể sẽ bị lây lan ảnh hưởng. Cũng vậy, khi từng tế bào trong cơ thể phát triển, thì nó cũng làm cho tổng thể của thân thể phát triển. Vì vậy, trước hết, các tổ chức xã hội ngay chính phải tôn trọng và thúc đẩy việc thăng tiến phẩm giá của con người. Các cơ cấu tổ chức xã hội tồn tại là nhằm lợi ích cho con người và phải được định hướng theo những gì mà con người cần phải có để sống cuộc đời họ đúng phẩm cách nhất. Định hướng trên cũng đồng nghĩa với việc cần phải loại bỏ mọi hình thức khai thác bóc lột con người, biến con người thành công cụ cho một mục đích, mục tiêu kinh tế xã hội hay chính trị nào đó. Trái lại, phải đặt mục tiêu trước hết là sự phát triển chính con người. Nói cách khác, không bao giờ được phép biến con người thành một thứ phương tiện chỉ để nhằm đạt tới một mục tiêu nào đó, vì con người là cùng đích nơi chính mình. Cộng đồng Vaticano thứ hai cũng nói, trật tự của thế giới phải phụ thuộc vào trật tự của con người, chứ không thể được đảo ngược lại. Nói cách khác, sống trong xã hội, con người cũng cần phải được tự do để phát triển chính bản thân mình, theo các định hướng mà Thiên Chúa đã sắp đặt. Vậy, tự do là thế nào? Và con người cần tự do đến đâu? Thưa, tự do là một giá trị căn bản cao quý. Được tự do hay được hành động tự do là quyền cơ bản của con người. Quyền này gắn liền với phẩm giá của con người do Thiên Chúa ban tặng. Vì thế, tước đoạt quyền tự do của một con người hay giới hạn quyền tự do của một ai đó cách phi lý là điều vô cùng bất công, gây thương tổn cho phẩm giá của họ. Hành vi ấy cản trở họ phát triển đầy đủ nhân cách của họ. Tuy nhiên, khi ai đó được tự do hành động, thì họ cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Hay nói như George Bernard Shaw, nhà soạn kịch người Ireland thì, tự do đồng nghĩa với trách nhiệm. Đó là lý do vì sao nhiều người e ngại tự do. Trong đời sống luân lý, chỉ những ai tự do mới có thể hướng đến Thiên Chúa trong yêu thương và đáp lại lời mời gọi của Ngài. Nói cách khác, chỉ với tự do, con người mới có thể tạo lập đời sống cá nhân và xã hội của mình. Nhưng trong thực tế, tự do của con người cũng bị giới hạn bởi nhiều yếu tố như điều kiện xã hội, chính trị, pháp lý, tài chính hoặc văn hóa. Theo George Orwell, một văn sĩ người Anh, thì khi có được tự do, sẽ có mọi thứ khác. Tự do là người ta có quyền phát biểu, 2 + 2 = 4. Câu này hiểu theo nghĩa là quyền được nói lên sự thật. Vậy thì con người ta tự do như thế nào? Thưa, con người chúng ta có tự do, nhưng Thiên Chúa muốn sự tự do ấy đưa con người tới hạnh phúc đích thật viên mãn và tràn đầy. Suy cho cùng, sự tự do giúp chúng ta làm những gì thật sự tốt đẹp bằng ý chí và hiểu biết của mình. Về điều này, sự tự do được định hướng nhờ vào luật tự nhiên và trật tự sáng tạo, tức là kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa cho vũ trụ và thế giới loài người. Chúng ta biết rằng, con người có khả năng nhận biết điều ngay lẽ phải bằng lý trí và lương tâm tự nhiên. Nói đúng hơn, lương tâm là tiếng nói của sự thật cất lên từ trong lòng mỗi người. Nhờ lý trí, con người có thể đón nhận được từ chính lương tâm mình những sự thật bền vững và có giá trị trong mọi thời đại. Chẳng hạn như, lừa dối, trộm cắp, giết người luôn luôn là sai trái. Và điều này, lương tâm con người luôn bày tỏ cho lý trí tự nhiên được biết. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quát hơn, lương tâm cũng có thể bị lầm lẫn vì nhiều hoàn cảnh và lý do khác nhau. Tương tự như vậy, do bị tính ích kỷ chi phối, tự do của con người cũng không luôn luôn hướng họ về điều tốt thật sự, mà dễ dàng bị tập trung vào những gì chỉ tốt bề ngoài hoặc tốt tương đối. Đó là lý do thần học luân lý Kitô giáo chỉ ra rằng mỗi người chúng ta phải luôn rèn luyện lương tâm và học theo sự chỉ dẫn đúng đắn về những giá trị chân thật. Tương tự như vậy, tự do cũng luôn cần được Đức Kitô khai sáng và giải phóng để có thể hướng đến những điều thật sự tốt đẹp và bền vững. Văn hào người Nga Fyodor Mikhailovich Dostoevsky đã nói, lương tâm mà thiếu vắng Thiên Chúa sẽ trở thành một thứ gieo rắc kinh hoàng. Ông có ý nói rằng, lương tâm của con người cũng cần được huấn luyện và soi sáng bởi mặc khải của Thiên Chúa, nếu không, nó sẽ trở thành mù quáng, sai lầm và thậm chí tai hại. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Dukat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy lắng nghe tiếng lương tâm mình trước khi đưa ra một quyết định quan trọng. Chúng ta vừa tìm hiểu xong về trách nhiệm của xã hội dân sự đối với con người và về tự do của con người. Một cách tổng quát, tự do của con người giúp họ hướng về chân lý vĩnh cửu và hạnh phúc tối thượng của đời người. Tuy nhiên, tự do này cần hoạt động gắn liền với lương tâm ngay thẳng, để tránh những lạm dụng và sai lầm đáng tiếc. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những tương đồng và khác biệt giữa con người với nhau, giữa nam và nữ, giữa người mạnh khỏe và người đau yếu. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
đèn thập giá, Chúa Giêsu cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng hơn 550 tín hữu sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 6 vừa qua, tại sân thánh Damaso trong khuôn viên Dinh Tông Tòa. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 19 tính từ đầu năm nay. Như thói quen, Đức Thánh Cha đến trước giờ bắt đầu buổi tiếp kiến để gặp gỡ và chào thăm các tín hữu. Buổi tiếp kiến mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa với bài đọc ngắn trích từ Tin Mừng theo Thánh Marco. Họ tới một nơi gọi là vườn Gethsemane và Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Các con hãy ngồi lại đây trong khi thầy cầu nguyện." Rồi người đi xa hơn một chút, sắp mình xuống đất và cầu nguyện: "Nếu có thể, xin giờ này đi qua khỏi con." Và người nói: "Abba lạy cha, mọi sự đều có thể với cha, xin cất xa chén này khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý cha mà thôi." Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục nói về việc cầu nguyện và Ngài trình bày về kinh nguyện tư tế của Chúa Giêsu. Đây là bài cuối cùng trong loạt bài về việc cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong loạt bài giáo lý này, chúng ta đã nhiều lần nhắc nhớ rằng cầu nguyện là một trong những đặc tính rõ rệt nhất trong cuộc đời Chúa Giêsu. Trong sứ vụ của Người, Chúa Giêsu chìm đắm trong kinh nguyện vì việc đối thoại với Chúa Cha là điểm nòng cốt rạng ngời trong trọn cuộc sống của Người. Các sách Tin Mừng làm chứng kinh nguyện của Chúa Giêsu càng trở nên khẩn trương và dồn dập hơn trong cuộc khổ nạn và cái chết của Người. Thực vậy, những biến cố tột đỉnh này hợp thành trọng tâm việc rao giảng của Kitô giáo, gọi là Kerygma. Những giờ cuối cùng của Chúa Giêsu trải qua tại Jerusalem là tâm điểm của Tin Mừng, không những vì các thánh sử phúc âm dành cho trình thuật này một phần tương đối dài hơn, nhưng còn vì biến cố sự chết và sống lại của Chúa Giêsu giống như một ngọn đèn chiếu rọi ánh sáng trên toàn thể cuộc đời của Chúa Giêsu. Người không phải là một nhà mặt thường quân chăm sóc đau khổ và bận tật của con người, nhưng còn nhiều hơn thế. Nơi Người không phải chỉ có lòng từ nhân, nhưng là ơn cứu độ, và không phải là một ơn cứu độ nhất thời, một sự cứu thoát tôi khỏi một cơn bận hay một lúc sầu muộn, nhưng là sự cứu thoát hoàn toàn. Ơn cứu độ của Đấng cứu thế làm cho chúng ta hy vọng nơi chiến thắng chung cuộc của sự sống trên sự chết. Vì thế, trong những ngày lễ vượt qua cuối cùng của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Người hoàn toàn chìm đắm trong kinh nguyện. Chúa cầu nguyện thảm thiết trong vườn Gethsemane, bị lo âu chết chóc vây bùa. Nhưng chính trong lúc ấy, Chúa Giêsu ngỏ lời cùng Thiên Chúa, gọi Chúa là Abba, Cha ơi. Từ này trong tiếng Ả Rập, ngôn ngữ của Chúa Giêsu biểu lộ sự thân mật và lòng tín thác. Chính trong lúc Người cảm thấy bóng đen dày đặc vây quanh, Chúa Giêsu tiến qua bằng một lời bé nhỏ: "Abba." Chúa Giêsu cũng cầu nguyện trên thập giá trong sự im lặng bao phủ của Thiên Chúa, nhưng trên môi Người vẫn thốt lên một lần nữa: "Lạy Cha." Đó là kinh nguyện táo bạo nhất, vì trên thập giá Chúa Giêsu là vị truyền cầu tuyệt đối, Người cầu nguyện cho người khác, cho mọi người, cho cả những kẻ kết án Người, dù chẳng ai đứng về phía Người trừ một tội nhân. "Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm." Giữa thảm trạng đó, giữa đau khổ khốc liệt trong tâm hồn và thân xác, Chúa Giêsu cầu nguyện với những lời thánh vịnh. Với những người nghèo của trần thế, đặc biệt những người bị quên lãng, Chúa thốt lên những lời bi thảm của Thánh Vịnh 22. "Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con?" Trên thập giá, hoàn tất việc hiến thân cho Chúa Cha, Đấng trao ban tình thương không chút dè dặt của Chúa con như giá cứu độ chúng ta, Chúa Giêsu mang lấy tất cả tội lỗi của trần thế đi xuống vực thẳm của sự chia cắt với Thiên Chúa. Dầu vậy, người vẫn ngỏ lời với Chúa Cha và khẩn cầu, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu ngục lặng trong tình con thảo cả trong những lúc cùng cực, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, khi người nói, lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Vì thế, Chúa Giêsu cầu nguyện trong những giờ quyết định của cuộc khổ nạn và cái chết. Với sự phục sinh, Chúa Cha sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của người. Chúa Giêsu cầu nguyện một cách rất nhân trần, tự do bộc lộ nỗi lo âu trong tâm hồn người. Người cầu nguyện không bao giờ từ bỏ lòng tín thác nơi Thiên Chúa là Cha. Để chìm đắm trong mầu nhiệm cầu nguyện của Chúa Giêsu rất nồng nhiệt trong những ngày khổ nạn, chúng ta có thể dừng lại kinh nguyện dài nhất chúng ta thấy trong các sách phúc âm và được gọi là kinh nguyện tư tế của Chúa Giêsu, được thuật lại ở chương thứ 17 của Tin Mừng theo Thánh Gioan. Bối cảnh vẫn luôn là lễ vượt qua. Chúng ta ở cuối bữa tiệc ly, trong đó Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Sách giáo lý giải thích rằng kinh nguyện này bao trùm toàn thể nhiệm cục sáng tạo và cứu độ, như cái chết và sự phục sinh của người. Trong lúc giờ đã điểm và Chúa Giêsu đi vào giai đoạn chót trong đường đời của người, kinh nguyện của người càng trở nên sốt sắng hơn và cả sự truyền cầu của người cho chúng ta. Sách giáo lý giải thích rằng tất cả được tóm gọn trong kinh nguyện này: Thiên Chúa và trần thế, ngôi lời và xác thể, sự sống vĩnh cửu và thời gian, tình yêu trao hiến và tội lỗi phản bội người, các môn đệ hiện diện và những người nhờ lời các môn đệ sẽ tin vào người, sự hủy diệt và vinh quang. Các bức tường nhà tiệc ly được mở rộng và bao trùm toàn thế giới, và cái nhìn của Chúa Giêsu không chỉ đặt trên các môn đệ đồng bàn với người, nhưng còn thấy tất cả chúng ta. Như thế muốn nói với mỗi người rằng, Thầy đã cầu nguyện cho con trong bữa tiệc ly và trên thập giá. Cả trong lúc đau đớn nhất, chúng ta không bao giờ cô độc. Đức Thánh Cha nói, tôi thấy đó là điều đẹp nhất cần nhớ khi kết thúc chu kỳ các bài huấn giáo này về đề tài cầu nguyện. Ân phúc mà chúng ta không chỉ cầu xin, nhưng có thể nói chúng ta được kêu thỉnh cầu. Chúng ta đã được đón nhận trong cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong tình thông hiệp của Chúa Thánh Linh. Cả trong những lúc đen tối nhất, chúng ta đã được đón nhận vào cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong niềm hiệp thông của Thánh Linh. Chúng ta được mong muốn trong Chúa Giêsu Kitô và cả trong giờ khổ nạn, cái chết và sự phục sinh, tất cả đều được trao tặng cho chúng ta. Và như thế, với kinh nguyện và cuộc sống, chúng ta chỉ cần nói, sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Nối tiếp bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha, kèm theo lời chào thăm của Ngài. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, Thánh Phaolô khích lệ chúng ta không ngừng cầu nguyện. Kinh nguyện là một nhu cầu sinh tử vì là hơi thở của linh hồn. Tất cả trong cuộc sống là thành quả của cầu nguyện, cũng như kinh nguyện, như thế là sự sống, là trạng thái linh hồn và hoạt động của chúng ta. Ước gì cuộc đối thoại bản thân và thân mật với Chúa Kitô giúp chúng ta luôn gần gũi Thiên Chúa và tìm được câu trả lời cho mọi câu hỏi và các vấn đề đang vây bủa chúng ta. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tín hữu thuộc giáo phận Forlì Bertinoro do Đức Giám mục bản quyền hướng dẫn. Hiệp hội các nữ cộng tác gia đình thuộc phong trào công giáo tiến hành Italia và Hiệp hội toàn quốc những người bạn đồng. Sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài cầu chúc tất cả mọi người một kỳ hè thanh thản và là cơ hội tốt đẹp để chiêm ngắm Thiên Chúa trong tuyệt tác sáng tạo của Người. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Father,
sit nomen Domini benedictum, ritorno nostro in nomine Domini, benedica vos omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vào tiết trời mùa hè, cây cối trong vườn dường như xanh tốt hơn, chuẩn bị cho một mùa kết trái. Một làn gió mát thổi qua, làm các tàng cây rung rinh. Lá gọi làn gió lại và nói, này, anh xem, có phải tôi đẹp nhất trong khu vườn này không? Gió đồng lòng tán dương, đẹp, anh đẹp lắm, thân thể anh xanh mướt không ai sánh bằng. Lá lại hỏi tiếp, có phải tôi là người tài giỏi nhất không? Gió ngần ngại chưa biết trả lời ra sao, thì lá nói tiếp, tôi trang điểm cho các cành cây thêm sum suê, trở thành bóng mát cho người đi đường dừng chân nghỉ ngơi. Lúc này, dưới lòng đất vọng lên một tiếng nói, anh lá à, đấy không phải là công của một mình anh. Nó là công lao của rất nhiều người, công của bác nông dân chăm bón tưới nước. Lá nghe vậy liền đối lại, anh rễ ơi, anh chỉ nằm dưới đất, làm sao biết được những chuyện trên này? Rễ cây nhẹ nhàng nói, không có ánh sáng, không có nước, không có đất, không có bàn tay con người chăm sóc, nhất là không có bộ rễ, thì làm sao anh có được như ngày hôm nay? Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn trên cho ta một bài học ý nghĩa. Không nên khoe khoang những ưu điểm của mình mà khinh thường công lao của người khác. Mỗi người chúng ta đều được sinh ra và lớn lên từ tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ trong gia đình. Bước vào cuộc đời, ta được kết thân với bạn hữu, cùng chia sẻ những năm tháng tuổi thơ. Khi trưởng thành, ta có những đồng nghiệp, những người cộng sự để cùng nhau thực hiện ước mơ, xây dựng tương lai. Cuộc sống ta được đan dệt bởi những tương quan đa chiều, có bạn hữu, có người tri kỷ, và có cả những người đối nghịch. Tất cả đều đem đến cho ta chút trải nghiệm, sẻ chia. Người tử tế cho ta sự tin cậy, kẻ giả dối giúp ta nhận biết đâu là sự thật. Người quảng đại dạy ta lòng biết ơn, kẻ ngỗ nghịch mời gọi ta biết cảm thông. Đức Giê-xu đã mơ về một giấc mơ hiệp nhất giữa đoàn chiên. Người là mục tử luôn thấu cảm nỗi lòng của từng con chiên, chở che chiên nhỏ, kiếm tìm chiên hoang, dìu đưa chiên đến suối trong, đồng xanh dịu mát thỏa lòng chiên con. Người nói, tôi từng có những con chiên khác không thuộc đàn này, tôi cũng phải đưa chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Đức Giê-xu đã tự nguyện trao hiến mạng sống mình để đổi lấy sự sống cho đoàn chiên. Trước khi về trời, người đã trao lại cho tông đồ Phêrô tiếp tục chăm sóc giữ gìn. Như lời thánh Phaolô tông đồ xác quyết, mỗi người chúng ta là một bộ phận trong thân thể Đức Kitô, trong đó mỗi bộ phận có vai trò khác nhau. Thiên Chúa khéo léo sắp đặt mỗi bộ phận vào đúng chỗ theo như ý người muốn, không có sự chia rẽ trong thân thể. Trái lại, các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Mọi người phải liên kết với nhau làm nên sự hợp nhất đầy tràn sức sống của Thánh Thần. Thiên Chúa dành cho mỗi người những ân huệ khác nhau, để chúng ta hưởng dùng và làm chỗ sinh ích lợi cho người khác. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên đình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giê-xu Ki-tô. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cảnh tỉnh chúng ta về một hiện trạng phân rẽ trong gia đình nhân loại. Trong thế giới ngày nay, cảm thức thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất đang mờ nhạt dần, và giấc mơ cùng làm việc với nhau, mưu cầu công lý và hòa bình dường như đã lỗi thời. Tình trạng cô lập và bút vào những lợi ích riêng sẽ không đem lại sự đổi mới. Đại dịch COVID-19 đã khơi lại cảm thức rằng, chúng ta là một cộng đồng, tất cả ở trên cùng một con thuyền. Trong đó, vấn đề của một người cũng là vấn đề của tất cả. Không ai được cứu một mình, chúng ta chỉ có thể được cứu cùng với nhau. Chúng ta là một phần của nhau, là anh chị em với nhau. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con biết tôn trọng và phục vụ lẫn nhau, hầu đời sống chúng con tỏa sáng niềm vui tin mừng, giúp mọi người nhận biết và ca tụng tình thương của Thiên Chúa. Amen.
Ngài là nỗi chờ mong cho chi tâm tôi đi tìm. Ngài là ánh bình minh cho đức tin tôi bừng lên. Ngài là suối yêu thương, là mảnh sống dâng dâng, là hạnh phúc bao dung luôn Chúa chan trong trái tim tôi trắng ngần. Một đời nguyện xin, một đời lời khen danh Chúa. Một đời nguyện xin, một đời được cảm ơn Ngài. Vì Ngài đã thương tôi, chọn một người kiếp con người, ngày còn thơ bé và mai khôn lớn. Chúa dẫn tôi đi bao đời, Chúa dẫn tôi về một lối, dù đời đôi trôi, dù đời đôi thay. Ơn Chúa hàng giờ bên tôi hàng ngày, xin chọn đời, quyền xin chọn đời, chúng ta dành Chúa. Xin chọn đời, nguyện xin chọn đời, được mến yêu Ngài. Lời cảm ơn tạ ơn xin hiến dâng suốt cuộc đời. Lạy đường đến của tôi hát ca dân ngài tôi. Lời cảm ơn tri ân tròn đầy những thanh âm, một đời mãi xin dân cho đến khi tôi chút hơi thở cuối cùng. Một đời quyền xin, một đời người khen Thiên Chúa. Một đời nguyện xin, một đời điều cảm ơn Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.